junta tiene mi la cùng tôi cho anh ra vàng là nơi bóng cơ vàng ca đón chào và sao Việt Nam.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Y Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 16 tháng 6, dương lịch 2017, tức ngày 22 tháng 5, âm lịch Đinh Dậu. Tưởng nhớ cuộc từ thiêu cho Phật Pháp Trường Tồn của Bồ Tát Quảng Đức, xin mời quý thính giả nghe nghệ sĩ Hoàng Oanh ngâm bài thơ Lửa Từ Bi của thi hào Vũ Hoàng Chương qua mấy lời giới thiệu của cư sĩ Võ Văn Ái.
Tháng 6 dương lịch là tháng nhớ công ơn Bồ Tát Thích Quảng Đức. Thuở ấy, một chính sách kỳ thị Phật giáo diễn ra. Thế giới chưa biết gì về Phật giáo Việt Nam như hôm nay. Thì Bồ Tát Thích Quảng Đức đem thân làm đuốc, không để hăm dọa, chống đối hay tự hủy thân xác, mà chỉ cốt cháy lên, thắp sáng lên theo với lời kinh ban bố vô úy thị để cho nhân loại hòa bình, để cho dân tộc Việt Nam được sống trong hòa hợp và tình nghĩa đồng bào. Ngọn đuốc Bồ Tát Thích Quảng Đức đã đánh thức lương tri nhân loại, đánh thức lương tâm nòi giống, phá vỡ sự kỳ thị và giải vây cho Phật giáo đồ lâm nàng thuở ấy. Xin mời quý thính giả lắng nghe bài thơ Lửa Từ Bi của thi hào Vũ Hoàng Chương qua dòng ngâm của Hoàng Oanh để tưởng nhớ công ơn Bồ Tát Thích Quảng Đức.
Sân si vừa mở mắt nhìn nhau tình huynh đệ. Đức Phật Vĩ Đà sông Hằng kia bời đâu mà cắt bay. Thương chúng sinh trầm luân bể khổ, mùi rẻ phăng đêm tối đất dày, bước ra ngồi nhập đình hướng về tây, gọi hết lửa vào sương gió bồ ngô. Phật pháp chẳng rời tây, sau ngã luân hồi lên ngừng nhịp bánh xe. Không khí vặn mình theo góc hòa lên nỗi gió lời kinh. trước sau bền vững tình huynh đệ này. Thôn thức nghe lòng trái đất, mong thành quả phúc về cây. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đồng loại chúng con nắm tay nhau tràn nước mắt tình thương, hiền tháp chín tầng xây.
Theo chương trình là một thế giới ủng hộ chúng ta. Suốt 42 năm qua là bằng chứng trường kỳ và dẫn đạo của cuộc vận động cho tự do tôn giáo, an lạc và dân chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Qua đó, những nhân vật quốc tế, chính giới, các nhà hoạt động nhân quyền, dân chủ quốc tế đã lên tiếng hầu thuận cuộc vận động của nhì vị cố đệ tử Tăng Thấm Thích Huyền Quang và Đức Đương Kim đệ ngũ Tăng Thấm Thích Quảng Độ. Hôm nay là tiếng nói của dân biểu Quốc hội châu Âu Olivier Dupuy kể về chuyến đi Sài Gòn của mình trước một hội trường đông đảo 5.000 người Việt Nam tại thành phố San Jose, Bắc California một ngày tháng 6.
Thưa quý thính giả, giữa năm 2001 có sự kiện làm nô nức và phấn khởi người Việt, trong cũng như ngoài nước. Đó là lời tuyên bố của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, rằng ngày 6 tháng 6 năm ấy, Ngài sẽ dẫn phái đoàn Viện Hóa Đạo ra Quảng Ngãi, rước Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang vào Sài Gòn chữa bệnh. Lời tuyên bố này được đồng bào trong và ngoài nước đánh giá như giáo lệnh mở đầu phong trào bất tuân dân sự mà Thánh Gandhi đã khởi động tại Ấn Độ để chống đế quốc Anh giữa thập niên 20, đưa tới nền độc lập Ấn Độ năm 1949. Nghe tin hứng khởi ấy, ông Olivier Dupuy, dân biểu Quốc hội châu Âu, liền chuẩn bị chuyến đi Việt Nam với ý định tháp tùng Hòa Thượng Thích Quảng Độ ra Quảng Ngãi, rước Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang về Sài Gòn. 8 giờ sáng ngày 6 tháng 6 năm 2001, ông Olivier Dupuy bước vào Thanh Minh Thiền Viện, nhưng công an ngăn chặn không cho gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Ông phản đối và trong tư thế kiết giả, ngồi tọa khám nơi điện Phật gần 3 giờ đồng hồ. Sau đó, ông trương hai biểu ngữ trước cổng chùa, yêu cầu cho tự do tôn giáo tại Việt Nam và trả tự do cho nhị vị Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ. Ông liền bị công an bắt và trục xuất khỏi Việt Nam. Sự kiện có 102, vì từ khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền tại miền Bắc năm 1955 và cưỡng chiếm miền Nam năm 1975, nghĩa là suốt 46 năm ròng, ngày 6 tháng 6 năm 2001 là lần đầu tiên có một người Tây Phương đến Việt Nam biểu tình đòi hỏi cho nhân dân Việt Nam có tự do, tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Cuộc tọa kháng của dân biểu Quốc hội châu Âu tại Thanh Minh Thiền Viện là biểu tượng hy hữu của tình huynh đệ quốc tế và niềm hy vọng Việt Nam trong tiến trình khai mở tự do, dân chủ. Đồng bào Việt Nam tại Bắc và Nam California đã tổ chức tiếp đón và tri ân nghĩa cử này vào ngày 28 và 29 tháng 7 năm 2001. Tại thành phố San Jose, miền Bắc California, trong một hội trường đông 5.000 người, với rừng cờ vàng phất phới, dân biểu Olivier Dupuy kể lại chuyến đi Sài Gòn của mình. Chị Ỷ Lan nói lên sự tham gia đấu tranh cho Việt Nam của chị, một người Anh chưa hề bước chân đến Việt Nam, và giáo sư Võ Văn Ái nói về phương hướng đấu tranh của người Việt hải ngoại. Vì chương trình có hạn, hôm nay, Đài Phật giáo Việt Nam xin trình bày bài nói của dân biểu Quốc hội châu Âu Olivier Dupuy. Trong hai chương trình tới sẽ phát các lời phát biểu của chị Ý Lan và giáo sư Võ Văn Ái.
Thưa quý vị lãnh đạo thiên đàng, kính thưa quý vị đại diện các tổ chức và đoàn thể, và kính thưa quý đồng hương thân mến, trước hết thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm tạ về sự hiện diện vô cùng long trọng của quý vị ngày hôm nay, mà chúng tôi nghĩ rằng không bao giờ ban tổ chức có thể tưởng tượng được một con số đông đảo như thế này. Chúng tôi biết có nhiều đồng hương từ San Francisco, nhiều đồng hương từ Oakland, Sacramento, Stockton đã từ 2-3 giờ sáng lái xe về hôm nay. Kính thưa quý vị, sự hiện diện đông đảo của quý đồng hương ngày hôm nay không những là nói lên cái tấm lòng của chúng ta đối với quê hương đất nước, mà còn nói lên một điều khác, nói lên rằng chúng ta cũng thay mặt đồng bào các vị công cùng việc cộng đàn áp mà nói lên lời tri ân với những người bạn rất quý đến từ trời âu, những người đã vì Việt Nam mà dấn thân, vì lẽ phải mà hành động. Chúng tôi xin gửi lời tri ân và xin giới thiệu đến quý đồng hương chiến sĩ nhân quyền Olivia Duffy, người đã đến thanh minh thiền quyền tòa án ngày 6 tháng 6 vừa qua và các bạn đã được biết.
Phó Văn Hải lên để thông điệp lại lời của ông Duque đến với tất cả đồng bào tại miền Bắc California.
Bonjour, j'étais très ému hier à Los Angeles, je suis encore plus ému aujourd'hui.
Xin chào tất cả quý vị, hôm qua tôi cũng rất là xúc động ở Nam California, hôm nay để vô cùng xúc động trước sự đón tiếp của đồng bào Việt Nam.
Alors le voyage à Saigon, un très très court voyage. Un voyage qui est un peu comme un
cours. Cái chuyến đi của tôi về Sài Gòn hết sức là ngắn ngủi, nó giống hệt như là một đoạn phim ngắn mà trong đó cái người đạo diễn là ông Võ Văn Ái và cô Ủy Lan cũng như các bạn của tôi ở bên La Mã và ở bên thủ đô Mỹ Bruxelles.
Moi quelque part j'avais la partie la plus facile parce que j'ai pu dormir durant cette nuit là.
Đối với tôi thì khỏe khoắn lắm, bởi vì ít nhất tôi có một đêm ngủ tại Sài Gòn rất là yên giấc. Trong khi đó thì các bạn của chúng tôi, ông Võ Văn Ái, chị Lan, Paulo, David và một số các bạn khác ở thủ đô Paris cũng như thủ đô Bruxelles đã phải thức suốt đêm để theo dõi cái cuộc hành động của chúng tôi tại Việt Nam.
Ambitieux. Notre projet, c'était d'accompagner le vénérable Quang dans le centre du pays pour amener le patriarche à Saigon.
Giống như là nói lúc nãy, cái dự án ban đầu của chúng tôi hết sức là to lớn, bởi vì theo lẽ chúng tôi dự định rằng chúng tôi sẽ tháp cùng chuyến đi với Hoàng thượng Thích Quảng Độ ra Quảng Ngãi giúp đại lão Hoàng thượng Thích Huyền Quang về Sài Gòn chữa bệnh. Nhưng mà cái điều bất hạnh là nhà cầm quyền cộng sản công an đã hiểu được rằng cái sức mạnh lớn lao vô cùng của Hoàng thượng Thích Quảng Độ nếu cái chuyến đi đó có thể xảy ra, và chính vì vậy vài ngày trước đó họ đã quản chế Hoàng thượng Thích Quảng Độ ngay trong cái ngôi chùa của ngài cư trú. Và cũng chính vì vậy mà đến giây phút chót chúng tôi buộc lòng phải thay đổi cái dự án lớn lao của mình để có thể đóng góp ít nhất một cái gì đó trong cái công cuộc chung cho việc phấn đấu ở Việt Nam. Theo như dự trù của chúng tôi thì 8 giờ sáng tôi sẽ đột nhập vào thanh minh thiền viện, và chúng tôi đã dự tính là sẽ gặp được Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại đấy. Nhưng mà một cái điều không được may mắn lắm là khi đột nhập vào trong thanh minh thiền viện thì công an đã đuổi theo và chặn đứng tôi, không cho tôi được gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Je suis resté pendant 2h30 dans le temple en position de lotus.
Và bị ngăn cản như thế cho nên tôi đã tức khắc ngồi ngay trước chân điện trong cái tư thế hoa sen, tư thế ít dài để mà như là cái tư thế thiền lên. Và chúng tôi và tôi đã ngồi như thế trong vòng 2 giờ rưỡi đồng hồ, và tôi hy vọng rằng tôi hy vọng rằng trong 2 giờ rưỡi đồng hồ đó công an nó sẽ mệt mỏi và nó sẽ đi ra ngoài kiếm nước uống. Thì may mắn như vậy tôi có thể chạy lên cái căn phòng của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhưng mà những cái tên công an đó nó nghỉ lâu lắm, nó không đi đâu cả.
Malheureusement, seraient vraisemblablement des ordres très précis. Ils ne m'ont pas chassé.
Và khi tôi ra buộc lòng tôi sẽ đi ra khỏi chùa và tôi về tìm lại những người phụ tá của tôi, bởi vì xin nói rằng là khi ông Olivier về Việt Nam thì ông đi cùng với người phụ tá, hai người cùng đi một chuyến bay nhưng mà ở trong hai khách sạn khác nhau như là hai người riêng biệt để có thể làm việc với nhau qua cái điện thoại. Đây là tôi xin nói thêm, thì trở về để tìm lại những người phụ tá để bàn xem rằng chúng ta phải làm gì trước cái tình hình mới, và chúng tôi đã lấy quyết định điện thoại sang cho ông Hoàng Văn Ái và chị Lan ở Paris để cùng bàn tính với nhau phải làm được cái gì, chứ không thể nào mà im lặng trước một cái sự kiện lì lợm như thế.
Et tout de suite, on est tombé d'accord.
Và chúng tôi sau khi trao đổi với nhau bằng điện thoại thì chúng tôi quyết định rằng chiều hôm đó tôi sẽ trở lại Thanh Minh Thiền Viện và chúng tôi sẽ xin phép với công an để được chính thức gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Nhưng mà chúng tôi cũng tự hào rằng nếu mà cái việc đó không được thì chúng tôi sẽ làm một cái cuộc tọa kháng của một biểu tình tại Thanh Minh Thiền Viện. Do đó mà anh phụ tá của tôi Mạc Anh Schuster đã cùng với tôi dự thủ trước một cái biểu ngữ, và cái biểu ngữ đó viết ba dòng: tự do tôn giáo cho Việt Nam, tự do cho Hòa Thượng Thích Huyền Quang, tự do cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Khi tôi trở lại Thanh Minh Thiền Viện thì quả như chúng tôi đã tiên đoán, nghĩa là khi chúng tôi hỏi xin phép công an thì công an bảo rằng Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị ốm không có tiếp ai cả. Chúng tôi biết rằng đấy là một lời nói láo. Thì khi chúng tôi biết được việc đó thì chúng tôi bắt đầu cái cuộc biểu tình tại Thanh Minh Thiền Viện. Và khi đó thì chúng tôi đến quyết định cái chấp ngoán, tôi đã trương cái biểu ngữ với ba cái dòng mà tôi đã đưa đến quý vị lúc nãy. Và khi tôi trương ra như thế thì xe chạy ngang trước cái con đường trước Thanh Minh Thiền Viện rất là đông xe cộ, vô cùng đông, những xe ô tô rồi thì xe máy rất là đông và rất là chật chội. Thì khi mà tôi trương cái biểu ngữ ra như vậy thì rất đông, những chiếc xe đã chạy chậm lại hoặc là dừng lại để đọc cái biểu ngữ đó, và những tên công an đứng bên kia đường đã tìm cách chạy sang để mà ngăn cản tôi trong cái cuộc mà đưa cái dòng biểu ngữ đó lên. Tuy nhiên rất là khó khăn để cho những tên công an đó đi ngang đường một cái xe cộ quá đông, và người ta đã đứng lại trong vòng ít nhất 4-5 phút để đọc được cái biểu ngữ đó, và nhờ đọc được cái đó người ta biết rằng Hòa Thượng Thích Quảng Độ hiện nay đang bị giam cầm trong Thanh Minh Thiền Viện. Và lúc đó thì công an cũng thấy ngay được người phụ tá của tôi là anh Mạc Anh Schuster đứng bên kia đường bắt đầu chụp hình. Khi tôi đứng trước Thanh Minh Thiền Viện đưa lên cái bề dương cao cái biểu ngữ đó, nên công an đã đến bắt anh và lấy cái máy hình đó, rồi họ chạy qua. Thì tôi nghĩ rằng ít nhất tôi đã có được 4-5 phút để cho tất cả những người qua đường, hàng trăm người đã dừng lại để mà xem cái biểu ngữ của chúng tôi đã trôi lên trước Thanh Minh Thiền Viện.
Les policiers qui n'étaient pas 5 ou 6 mais qui étaient 20 ou 15 ou 20 devant la pagode.
Và dĩ nhiên cuối cùng thì công an đã đến và bắt tôi giật cái biểu ngữ mà tôi trương lên đó, và họ bắt hai chúng tôi về cái đồn bót ở trong quận. Và đó thì có ba cái ekip thay phiên nhau và thẩm vấn chúng tôi trong vòng 5-6 giờ đồng hồ, luôn luôn là những câu hỏi: ông đến Việt Nam thì đã tiếp xúc với người Việt Nam nào, những người Việt Nam nào đã giúp ông trong cái cuộc mà biểu tình này, và luôn luôn những cái đặt ra những câu hỏi đó. Dĩ nhiên chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể nào mà nói lên những cái tên tuổi đó, bởi vì điều đó sẽ liên lụy đến cho những cái người Việt Nam đang sống ở trong nước Việt Nam. Và sau khi ba lần thẩm vấn như vậy thì cuối cùng họ đưa chúng tôi bằng xe chạy rất nhanh với những cái xe còi hùng trên đường phố Sài Gòn, đưa chúng tôi về khách sạn và bắt buộc chúng tôi rất nhanh chóng lấy tất cả hành lý và cũng những cái quán xe ô đó chở chúng tôi ra phi trường Tân Sơn Nhất và đuổi chúng tôi lên một chuyến máy bay Thái đang chờ đợi chúng tôi và bắt buộc chúng tôi rời ngay Việt Nam đi sang Bangkok.
J'avais oublié un petit détail qui était amusant.
tôi cũng quên một chi tiết để thưa với quý vị, để kể với quý vị ở đây là trong cái cuộc thẩm vấn đó, thì sau khi đã chấm dứt sau 3 đợt thẩm vấn, thì có một cái người gọi là chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn có đến giảng đạo cho tôi. Giảng đạo đây thưa là giảng đạo ở Marxist Cộng sản đấy, chứ không phải là giảng đạo theo các tôn giáo lớn ở Việt Nam đâu. Thì ông ta nói trong vòng 5-7 phút để giải thích cho tôi biết những cái chuyện làm sai trái của tôi. Và tôi cũng nhỏ nhẹ nói với ông ta rằng chúng ta có những niềm tin khác nhau, ông cứ việc nói theo ý của ông, nhưng mà tôi thì vẫn tiếp tục tin theo những cái mà tôi nghĩ trong đầu. Và ông Olympiadi nhận định rằng có những cái tên công an trẻ hơn cũng ngồi bên cạnh đó lắng nghe cái bài thuyết pháp của cái tên chủ tịch Ủy ban Nhân dân đó, nhưng mà ông Olympiadi có cảm tưởng rằng những người đó không có chia sẻ cái tiếng nói có tính chất rằng là tuyên truyền, theo ông nói là tăng cường qua, tức là một cái giọng nói lưỡi tre rất là đứng đắn trên môn tuyên truyền cho cộng sản của tôi.
Voilà la petite histoire. Alors maintenant, que faire?
Và đây là những cái chuyện đã xảy ra trong chuyến đi của tôi. Nhưng cái điều quan trọng tôi muốn nói ở đây là chúng ta phải làm gì? Đấy mới là điều quan trọng nhất. Đặc biệt là hôm nay quý vị đến đây hết sức là đông. Cái hành động thứ nhất đến đông ở đây để cùng chia sẻ với chúng tôi đã là hành động quan trọng. Nhưng mà chúng ta phải lấy những cái hành động quan trọng hơn nữa là chúng ta làm gì đây để có thể là cứu cái tình trạng đất nước đen tối của Việt Nam. Điều thứ nhất là có lẽ chúng ta phải điều hợp, chúng ta kết liên với nhau hơn nữa giữa hai bờ Đại Tây Dương, giữa Âu Châu và Hoa Kỳ. Thì như lúc nãy ông Võ Văn Ái là có nhắc đến quyết nghị của Quốc hội Âu Châu, thì chúng tôi nghĩ rằng đồng bào Việt Nam ở tại Hoa Kỳ cũng có thể làm như thế nào để Quốc hội Hoa Kỳ có một cái quyết nghị như vậy. Đấy là cái điều quan trọng mà chúng ta phải khởi đầu để thực hiện. Quý vị đã có một cái khả năng rất lớn về vấn đề truyền thông qua những cái điện thoại cầm tay, qua máy fax, qua email. Quý vị làm thế nào cho các vị dân biểu Hoa Kỳ, các vị cựu chiến sĩ Hoa Kỳ, quý vị làm như thế nào để cho tổng thống Bush cũng như ông ngoại trưởng Powell để mà có thể có một cái quyết nghị cứng rắn hơn một cái quyết nghị tại Quốc hội Âu Châu để chúng ta đòi hỏi cho vấn đề tự do cũng như dân chủ tại Việt Nam. Và chúng tôi tại Âu Châu chúng tôi cũng tiếp tục để có thể có những cái sự hỗ trợ cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn cho dân chủ tại Việt Nam.
Une deuxième chose que nous venons de lancer avec M. Vanay.
Chúng tôi ở Âu Châu đã cùng với ông Vanay thực hiện được một cái phong trào dân chủ tại Á Châu và là diễn đàn Á Châu dân chủ, mà trong đó với sự đóng góp của ông Vanay, ông Nguyễn Kim Sinh là một nhà ly khai nổi tiếng của Trung Quốc cùng với các bạn Lào, Campuchia, Miến Điện, Trung Quốc, Uyghur, vân vân, thì một cái phong trào như vậy cần phải thực hiện tại Hoa Kỳ. Và chúng tôi nghĩ rằng đồng bào ở đây rất đông, sức mạnh rất lớn, đồng bào có thể tổ chức như thế nào để chúng ta có một cái phong trào dân chủ Á Châu như thế tại Hoa Kỳ giữa đồng bào Việt Nam với đồng bào các nước như Lào, Campuchia, Tây Tạng, Trung Quốc, vân vân, để chúng ta hình thành một cái thế đứng tranh đấu cho dân chủ tại Á Châu cũng như tại Việt Nam.
Alo, merci et l'année prochaine au Vietnam.
Xin hẹn với các bạn tại Việt Nam năm sau.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.